ngồi như thế nào để cho mông, đùi và đầu gối của mình tạo nên một tam giác đáy vững vàng như kiềng ba chân. Đầu, cổ, gáy, cột sống lưng của mình thẳng đứng một cách rất là tự nhiên và vuông góc của mặt đất. Trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về là trọn vẹn với thân của chúng ta giây phút thực tại. Chúng ta lắng nghe và tiếng chuông khi chúng ta có bài chia sẻ sáng hôm nay. Sao như vậy? Dĩ nhiên không phải tất cả đại chúng đều bị, không phải tất cả, chỉ khoảng 10% thôi, chỉ khoảng 10%, tối đa là 15%. Thì như vậy ở đây chúng ta có 150 người thì mình chỉ tối đa là mình chỉ có chừng 12 người bị những cái triệu chứng đó thôi. Bởi vì chất độc nó ra rất là nhiều nhất trong ngày hôm nay. Tại sao nó không ra ngày hôm qua? Bởi vì ngày hôm qua mình mới bắt đầu thôi. Mình mới bắt đầu, thành ra chất độc nó chưa có ra nhiều được. Và cái thứ hai là tại vì cái tâm thức của mình lâu nay nó quen thủ vào, kéo vào. Bây giờ tự nhiên mình ngưng, mình bắt nó đi ra, thành ra nó sẽ chưa, kiểu như nó hơi wandering, nó hơi ngạc nhiên một tí xíu. Nó đang lưỡng lự, nó chưa biết chuyện gì xảy ra. Thì khi mà hôm nay á, nó bắt đầu thấy tiếng qua ngày thứ hai là mình đã không có đưa vào thì bắt buộc phải tìm đi ra. Cũng giống như khi mình dọn dẹp nhà cửa đều đặn mỗi ngày, mình có khi mình quét dọn hay là vài ba ngày mình quét dọn, mình hút bụi, thấy nó cũng tương đối là sạch sẽ đó, nhưng mà bảo đảm nó sẽ không sạch, và bảo đảm khi mình quét mình cũng không thấy nó dơ nhiều. Nhưng mà cái lúc mà mình dần ra chuẩn bị cái ngày lễ, ngày Tết, hay là khi mình dọn nhà, mình phải bắt đầu mình móc hết trong tủ, trong bàn, trong ghế, dưới mấy cái kẹt ra, rồi mắng nhẹn ở trên trần xuống, vân vân, tất cả chỗ nào mình cũng móc ra hết. Thì lúc đó mình sẽ thấy càng móc ra bao nhiêu, càng dọn ra bao nhiêu thì nó càng bề bộn, nó càng dơ dáy, nó càng mịt mù ở nhiều. Thì như vậy, sau khi mình xong cái việc dọn dẹp đó thì mình sắp xếp lại thì nó mới bắt đầu ngay ngắn và sạch sẽ. Còn trong lúc giữa chừng mà mình dọn dẹp thì nó rất là dơ dáy, nó rất là mịt mù, bụi bặm, hôi hám. Thì trong cái con người mình cũng vậy. Thành ra cái ngày thứ hai là cái ngày chất độc nó ra nhiều nhất. Tại sao nó không chờ từ từ? Nó không chờ từ từ cho ra ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm. Thì thưa quý vị cũng vậy, là tại vì nó biết mình sẽ rất là làm biến. Phải không? Và mình rất là yếu đuối. Mình rất là yếu đuối, thành ra nó sợ chờ đến những ngày sau mình lại đổi ý, mình rút lui. Thành ra có những người khi mà bước vào ngày thứ hai này đụng phải những cái triệu chứng, nó sợ quá là rút lui liền. Có người ráng tới ngày thứ ba mà nếu không thực tập đúng nguyên tắc số 3, là tại vì mình đã bất quá tam mà, thành ra tới ngày thứ ba mà thấy mà nó không có cái gì tiến triển. Tại vì những cái gì cũ thì nó sẽ xả dần, tức là nó giảm dần, và những cái gì mới thì nó sẽ tăng dần để nó tự cân bằng lại cho nhau. Thành ra bình thường mình đưa thức ăn, thức uống vào thì chất đi vào nhiều hơn thì đi ra nó sẽ ít hơn. Nhưng mà bây giờ mình đưa vào ít hơn thì bắt buộc đi ra nó phải nhiều hơn để nó cân bằng trở lại. Bình thường mình sử dụng bên ngoài nhiều hơn thì bên trong này nó lại không được đụng tới. Bây giờ mình không sử dụng bên ngoài thì bên trong nó mới phát huy nó lên được. Thành ra đó là sự cân bằng của vũ trụ. Và nếu như mình thực tập đúng theo cái nguyên tắc số 3, những điều mình cần phải làm mà ngày hôm qua mình đã được học, thì tất cả những cái tập khí cũ của mình nó sẽ giảm dần. Tất cả những cái thói tham ăn ăn nhanh của mình nó sẽ giảm dần. Tất cả những cái độc tố mình đưa vào nó sẽ giảm dần. Đồng thời nó sẽ tăng dần cái việc đào thải ra. Nó sẽ tăng dần cái việc independent, tức là tự lập. Nó sẽ tăng dần cái việc hướng nội. Và nó sẽ tăng dần hết tất cả những cái khả năng tốt đẹp của nó. Thì như vậy đến cuối cái ngày thứ ba thì như vậy chúng ta thấy cái người mình nó nhẹ nhàng, nó sạch sẽ hơn, nó thông thoáng hơn, nó độc lập hơn, nó tự chủ hơn, nó mạnh mẽ hơn. Thì như vậy từ đó nó mới có cái đà để nó đi tiếp ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, để nó hoàn thành cái chu kỳ số 7. Tức là sau khi mà mình học xong cấp 1, cấp 2, cấp 3, mình tốt nghiệp ngon lành rồi, phải không? Có đà, có trớn rồi mình mới bắt đầu hướng nghiệp tới đi tìm cái nghề nghiệp gì, thì mình bắt đầu lên college, phải không? Rồi sau đó mình có được cái bằng college rồi, 2 năm rồi, mình thấy mình học cũng ngon lành, bắt đầu mình lên tới cái BA, BS gì đó. Ngon lành nữa, lúc đó mình có thể là mình muốn lấy luôn cái master, muốn lấy luôn cái PhD. Còn nếu mà học nửa chừng middle school, high school thấy chưa xong, có là drop out, phải đi kiếm việc làm, thì đi lang thang mất. Thì đây nó cũng phải từng bước nó tiến lên dần dần như vậy, để nó đi sâu vào hơn trong cái vấn đề dọn dẹp con người mình, trong cái vấn đề bớt đi cái lệ thuộc bên ngoài, bớt đi cái dính mắc bên ngoài. Thành ra đó là những cái mà chúng ta thấy nó phải tiến như vậy. Thành ra nếu như mình không thực tập đúng thì cái ngày thứ hai là cái ngày khổ sở nhất, và ngày thứ ba là cái ngày nó rút lui, chạy trốn. Có người vào ngày thứ nhất là chạy trốn liền ngay lập tức, thì chúng ta cũng có những cái trường hợp như vậy. Nhưng mà những người nào mà chạy trốn ngày thứ nhất đó, thì thế nào cũng có cơ hội trở lại lần thứ hai. Và khi trở lại lần thứ hai, cái khóa tu ở Hawaii của chúng tôi cũng tức cười lắm. Tức là có một cái cô đó là cô tới cách đây mấy năm, ngày thứ nhất là cô được nửa ngày là cô rút lui, cô trốn đi. Sau qua cái lần thứ hai, năm tới cô vào cô làm thì cô bắt đầu cô lắng nghe hơn và kết quả nó tốt quá, và cô làm chủ một lúc là đâu 4 cái tiền mail, nhân viên của cô hơn 40 mạng. Sau khi cô được kết quả lần thứ hai rồi, cô dẫn hết 50%, tức là hơn 20 đứa vô làm. Rồi qua lần thứ ba một cái là quý vị biết, từ 50 lên 70 mấy người một lúc, thành ra lúc đó là chúng tôi cũng phải sạch sự. Thì như vậy chúng tôi mới nói sau năm đầu tiên mà đào mũ thì làm sao thầy biết, nó làm sao không biết được, chỉ cần nhìn qua mặt cái là rút lui đi vô, mà đến ngày hôm sau không thấy có mặt trở lại đào mũ được còn gì nữa, sao thầy nhớ. Thành ra ngày thứ nhất cũng có người đào mũ, nhưng mà cái ngày thứ hai, ngày hôm nay là cái ngày khó khăn nhất. Và dĩ nhiên không phải tất cả chúng ta đều bị đâu, nhưng mà mình cũng cảm giác nó không nặng lắm thì cũng có hơi nhẹ nhàng, bởi vì chất độc nó ra rất là nhiều, nó sẽ tranh thủ nó đẩy ra. Thành ra khi mà mình thấy những cái triệu chứng mà mỏi mệt, căng thẳng, nhức đầu như búa gõ, đau nhức các khớp, thì đó là mình biết rằng chất độc nó ra. Cũng có một số rất ít, là do gì? Do cái sự dính mắc, cái sự lệ thuộc vào cái nguồn năng lượng bên ngoài của mình quá lớn. Thành ra bây giờ khi mà nó chuyển từ cái nguồn năng lượng bên ngoài vào cái nguồn năng lượng bên trong, từ cái bị lệ thuộc, phụ thuộc vào bên ngoài, bây giờ trở thành cái independent, làm chủ chính mình, mình bị cái gap nó lớn, thành ra mình mới bị những cái triệu chứng đó. Còn những cái người nào mà không bị lệ thuộc bên ngoài, mình tự lập được nhiều hơn, mình chủ động nhiều hơn, thì mình sẽ không bị cái khoảng, cái gap đó nó lớn, thành ra mình sẽ không bị những cái triệu chứng đó nặng. Thành ra như vậy, hầu hết ở đây chúng ta không có ai suy dinh dưỡng, không có ai mà không có năng lượng dự trữ hết. Chỉ có điều là những cái năng lượng dự trữ đó nó nằm ở đâu. Những người nào mà hơi dư cân đó, mà nó nằm trong cái mô béo của mình. Còn đối với những người bình thường là nó nằm trong cơ bắp của mình và trong gan của mình. Do vậy nếu mà mình muốn lấy được cái năng lượng thô ở bên trong của mình, bắt buộc mình phải vận động. thì cơ bắp nó mới trượt, nó mới đẩy ra cho mình. Mình bắt buộc phải làm việc, mình phải bắt buộc phải khai thông cái gan của mình thì nó mới đẩy ra cái năng lượng của mình. Và hầu hết ở đây chúng ta thì đều bị dư cái mô béo hết cả. Thành ra mình phải làm sao đốt cho nó tiêu mấy cái mô béo đó đi, tức là mấy cái chất mỡ đó đi. Mình không cung cấp chất tinh bột, đây là cái nguồn calorie căn bản nhất trong đời sống của con người chúng ta. Khi mình không cung cấp cái nguồn calorie thô thứ nhất này thì nó sẽ đi tới nó lấy cái nguồn thứ hai là từ chất béo. Khi nào nó lấy hết chất béo trong người mình rồi thì nó mới bắt đầu đi qua lấy cái chất đạm. Thì như vậy cái chất đạm trong người mình chủ yếu là gì? Cơ bắp muscle của mình. Thành ra quý vị mà có giảm cân trong cái giai đoạn này, đừng có bao giờ sợ là mình bị mất cái cân của mình hay là mất cái cơ bắp của mình. Nó chỉ mất đi cái cặn bã rác rưới, mất đi cái chất dịch nhầy và mất đi một phần cái mô béo, mô mỡ của mình mà thôi. Thì đó là những cái gì mình cần thiết để ghét suýt nó đi, bỏ nó đi. Còn nếu mà mình có ốm đi chăng nữa thì cũng không bị mất cái gì của mình cả, tại vì cái gì của mình nó sẽ là của mình. Khi nào mà quý vị mà ngưng lâu hơn, tức là trên 21 ngày, tức là 3 chu kỳ số 7, thì lúc đó mới bắt đầu bị mất mô cơ, Chỉ có điều là khi mình không thực tập, nha quý vị nên nhớ, khi mình không thực tập thì trong lúc nó đốt cái mô béo thì nó tan cái mô béo một phần, thì lúc đó mình thấy cái người mình nó nhỏ lại, cơ bắp nó teo lại. Nhưng mà nếu khi mà mình vừa ngưng đưa vào mà mình vừa thải ra, mình vừa thực tập đó, thì trong lúc mà nó đốt cái mô béo đó thì nó vừa làm tan cái mô béo nhưng mà nó lại tăng cái mô cơ lên cho mình. Thành ra đó là lý do tại sao mình phải tập. Nó vừa đẩy hết tất cả những cái năng lượng dự trữ ra, vừa đẩy cặn bã độc tố ra, mà nó lại biến cái mô béo thành là cái mô cơ cho mình. Còn nếu khi mình không thực tập thì mình lại không đốt được những cái mô mỡ, mô béo của mình đi, mình không đẩy được những cái chất dự trữ ở trong cơ bắp, trong gan của mình ra, mình không đẩy được cặn bã độc tố bên trong sâu ra ngoài. Thành ra mình sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn, đau nhức hơn, vì thiếu calorie từ ở bên trong, vì chất độc nó còn ứ đọng lại bên trong con người mình. Thành ra đối với những ai mà bị những cái triệu chứng đó càng nhiều bao nhiêu thì mình càng phải thực tập nhiều bấy nhiêu. Khi nào mà mệt quá thì mình chỉ ngồi xuống chừng 5-3 phút thôi, rồi sau đó mình tiếp tục mình đứng dậy, mình lễ lại, mình tập các cái động tác của mình, mình đi ra ngoài, mình hít thở cho sâu, đầy đủ dưỡng khí, uống nước vào cho thiệt nhiều, thì nó mới đẩy hết tất cả những cái chất độc bên trong ra bên ngoài cho mình. Thì cái chất độc đó nó chạy qua rất là nhiều con đường. Cái chất độc đó nó có thể là nhiều nhất, thô nhất là trong cái đường ruột của mình, thì cái này mình đã học rồi, phải không? Nhưng mà cái mà nó làm cho mình nhức đầu, căng thẳng, bực bội, hay là nó làm cho các cái khớp của mình nó đau nhất là từ cái hệ thống mạch máu này. Đó, từ cái hệ thống mạch máu, hệ thống tuần hoàn này. Thành ra chúng ta phải cố gắng làm sao uống nước cho đủ, cho nhiều để nó thải ra đường tiểu và đường mồ hôi. Đường mồ hôi là cái đường mà nó ra nhanh nhất, nhanh nhất và dễ nhất, bởi vì tất cả những cái chất độc trong cơ bắp của mình nó đi qua hệ tĩnh mạch, thì nếu nó ra mồ hôi được thì nó sẽ thoát trực tiếp nó ra bên ngoài luôn. Còn nếu nó không thì nó phải đi ngược lại về gan, rồi sau đó nó mới bắt đầu nó qua thận, nó mới bắt đầu nó lọc, nó ra nước tiểu, thì nó phải tắc thai, tức là nó phải mất cái thời gian lâu hơn, nó mất cái năng lượng nhiều hơn. Thành ra nếu mà chúng ta tập luyện được nhiều để cho nó tháo mồ hôi ra, và chúng ta tiếp tục chúng ta uống nước nữa, thì cái chất độc nó sẽ thải ra nhanh hơn, nhiều hơn, thì như vậy mình cái triệu chứng của mình nó sẽ giảm nhanh hơn. Và đồng thời khi mình tập liên tục như vậy thì tất cả những cái năng lượng dự trữ trong người mình nó sẽ đẩy ra hết và nó đốt lên cho mình, thì mình lại có được cái nguồn năng lượng ở bên trong để nó cung cấp cho mình và mình không bị thiếu cái nguồn năng lượng thô. Và một lần nữa là trong cái thức ăn của quý vị đó, thì đều có cái năng lượng thô cơ bản ở mức tối thiểu duy trì cái hoạt động của mình. Để duy trì cái hoạt động của mình, thành ra mình sẽ không có bị thiếu đâu. Những người bị choáng váng nhức đầu đó nữa, mình cần phải làm một cái việc thứ ba nữa là gì? Tức là cái hệ thống thứ nhất mà mình phải đào thải cái chất độc thô dơ đó là qua cái hệ bài tiết thông đường đại số 2. Cái thứ hai là qua đường tuần hoàn ra mồ hôi hay là ra nước tiểu, đường thứ nhất. Và cái con đường thứ ba rất là quan trọng, tức là làm sao chúng ta phải thải ra cho được qua cái đường phổi. Qua cái đường phổi thì mình đã thực tập ba cái thở khác nhau rồi, nhưng mà cái thở thứ nhất lúc mình ngồi là nhẹ nhàng bình thường thì nó sẽ không ra được nhiều. Chỉ có cái thở thứ hai là lúc mà mình làm cái thiền thư giãn, cái thiền thư giãn. Và cái thở thứ ba là lúc mà mình đi thiền hành, mình ở cái tư thế đứng, thì nó sẽ lên nhanh hơn, dễ hơn. Thì như vậy cái phương pháp thở thứ hai, thứ ba, tức là nằm và đứng là hai cái phương pháp chủ yếu nhất để giúp cho mình đẩy ra cái thán khí của mình, cái độc khí của mình. Tại vì cái đó là cái nó làm tổn hại hệ thần kinh và não bộ của mình nhanh nhất và nhiều nhất. Và quý vị nhớ là cái hệ hô hấp của mình, nếu như mình lật ngược nó lại thì nó giống như một cái cây. Nếu như mình lật nó ngược lại thì nó giống như một cái cây. Nhưng mà cái cây này nó đặc biệt hơn những cái cây khác là nó chỉ có một cái gốc, chứ nó không có nhiều cái gốc. Có những cái loại cây lên 2-3 cái thân từ ở dưới gốc, nhưng mà cái cây này chỉ có một gốc lên một cái thân mà thôi. Điểm đặc biệt thứ hai là nó chẻ nhánh ra chỉ có nhánh 2 thôi, chứ không có nhánh 3, nhánh 5, nhánh 7 như những cái cây khác. Thành ra nó bị cái giới hạn, nó bị cái giới hạn. Thì như vậy chúng ta thấy tất cả những quá trình trao đổi chất ở bên ngoài cái cây và nó xảy ra nơi cái lá, nó xảy ra nơi cái lá, tức là điểm tận cùng của cái cây, phản ứng quan hợp để trao đổi chất, để chuyển những cái chất vô cơ thô thiển trong đất, trong nước, trong không khí, trong ánh nắng mặt trời thành ra chất dinh dưỡng, thành ra cái nhựa sống của nó, là đều qua cái phản ứng quan hợp ngay cái bề mặt của lá mà thôi. Thì cũng tương tự như vậy trong con người của mình, cái cây của hệ hô hấp này nó chỉ làm cái phản ứng trao đổi chất, tức là trao đổi khí ngay nơi tận cùng của những cái nhánh này, tức là những cái phế nang, những cái phế nang ở tận cùng cuối hết của các cái nhánh này. Thì như vậy chúng ta thấy bên ngoài nếu một cái cây mà cái rễ của nó vẫn ăn sâu xuống dưới đất, vẫn hút nước chất dinh dưỡng đầy đủ. Nhưng nếu mình vặt trùi hết tất cả những cái lá của nó, hay là mình lấy một cái tấm bạc ni lông hay tấm bạc gì đó kín thịt kín mà màu thịt đậm, mình phủ cái cây này lại, thì quý vị nghĩ cái cây này nó có sống nổi không? Không sớm thì muộn nó sẽ chết. Mặc dù cái gốc, cái rễ của nó vẫn còn bám sâu dưới đất, vẫn hút nước, hút chất dinh dưỡng đầy đủ, nhưng mà nó không có được cái phản ứng quan hợp để chuyển những cái chất đó thành ra cái nhựa sống của nó. Mình gọi là chất dinh dưỡng cho mình, nhưng đối với nó đó là nhựa sống, là máu của nó. Thì cũng tương tự như vậy, nếu như khi mình vẫn còn hít vào bằng mũi hay bằng miệng, tức là mình vẫn đi vào qua cái đường rễ cái gì, nó đi lên cái thân. Mình vẫn hít vào bằng mũi hay bằng miệng, nhưng nếu mình hít ở trong những cái phòng kín này, thì cái lượng dưỡng khí và cái từ trường tích cực lưu động nó sẽ không có. Đó là lý do tại sao mình phải đi ra bên ngoài. Thứ hai nữa là nếu như mình không có tập luyện, không có hít sâu, không có làm cho cái lồng ngực của mình nó giãn nở ra, để cho cái khí nó có thể đi được tới tầng cùng các cái nhánh này, tức là tới các cái tế nang, thì như vậy phản ứng trao đổi chất, trao đổi khí giữa oxy với carbonic của mình sẽ không có xảy ra. Nó không có xảy ra thì nó giống như cái cây mà bị bịt kín lại hết, là bị gọt sạch hết tất cả những cái lá. Thì đó là lý do tại sao mà mình phải hiểu. Mình phải hiểu cứ một cái mức độ mình thở sâu hơn một tí xíu, tỉnh thức hơn một tí xíu, thì mình sẽ có thêm được một cái lượng dưỡng khí, mình sẽ đẩy ra thêm được một cái lượng chất độc. Và bắt đầu từ chiều hôm nay, bắt đầu từ chiều hôm nay cho tới ngày mai, thì quý vị phải lắng nghe rất kỹ khi mình thực tập cái thiền thanh lọc tâm. Khi mình ngồi cái thiền thanh lọc tâm, mình phải lắng nghe rất kỹ cái hướng dẫn và mình phải thực tập cho đúng. Thì mình đã hiểu cái nguyên tắc ý ở đâu thì khí đi tới đó, mà khí đi tới đâu thì huyết dịch mới đi tới đó. Thành ra bắt đầu thì chiều hôm nay mình phải để cái sự tỉnh giác, cái tâm sắc bén của mình làm sao để nó có thể có mặt được tới cái đoạn cuối của hơi thở của mình, khi mà nó cực kỳ êm ái nhẹ nhàng. Bình thường dĩ nhiên là mình đã không có ý thức rồi, quý vị thấy không? Bình thường cái hơi thở vào ra của mình là mình không có ý thức, thành ra nó chạy lung tung. Rồi cái thức ăn mình đưa vào nó cũng chạy lung tung hết, thành ra nó mới gây chuyện cho mình. Thì bây giờ mình đã bắt đầu thực tập làm sao để có ý thức của mình trọn vẹn với hơi thở. Nhưng mà nếu mình chưa có thực tập giỏi, mình chưa có được hướng dẫn kỹ, thì thường là mình chỉ có thể để ý ở được cái đoạn đầu khi nó rất là thô. Bây giờ mình phải tập làm sao để ý tới cái đoạn cuối, chứ không phải đoạn đầu. Đoạn cuối khi nó rất là êm ái nhẹ nhàng. Và thông thường thì mình bị cái cảm giác êm ái nhẹ nhàng đó, nó làm cho mình lơ mơ lờ mờ, tức là nó gần như đi vào hôn trầm. Hay là nếu nó không hôn trầm thì nó lơ mơ, nó êm ái quá, nó bắt đầu nó đi du lịch, nó bắt đầu nó đi ra ngoài mất rồi. Thì như vậy nó sẽ không có tác dụng. Mình phải làm sao mình cố gắng mình để cái sự tỉnh giác của mình, cái ý thức sắc bén của mình, để nó có thể nhận diện được tới cái đoạn cuối của cái hơi thở vô. Lúc mà nó thiệt là êm ái nhẹ nhàng thì lúc đó nó mới đem cái dưỡng khí tới tận cùng, tới những cái phế nang cuối này của mình trong phổi. Nó mới có thể dẫn được tới hết tất cả tận cùng những cái tế bào mà nó nằm sâu ở bên trong các cái cơ quan nội tạng của mình, túc ở bên trong sâu. Nó có thể dẫn tới từng tế bào một, và nó đi sâu vào bên trong cái nhiễm sắc thể, đi vào trong cái gốc di truyền của nó mới điều chỉnh lại được. Tại vì hiện nay của mình, một trong những cái cơ chế ung thư rất là phổ thông, tức là do cái bộ máy hành chính hành pháp của mình đó, ngay trong nhân này nè, nó bị mess up. Tức là cái program gọi là cái lập hiến pháp đó, tức là tất cả những hiến pháp nó được quy định ngay ở trong này. Thì như vậy tất cả những cái tế bào được sinh ra như thế nào, được phát triển ra sao, được quyền sống bao lâu, được quyền hoạt động trong phạm vi nào, chức năng nhiệm vụ của anh như thế nào, thì như vậy hiến pháp nó lập trình, nó quy định ngay ở bên trong này. Nhưng mà bây giờ mình bị cái ngăn chặn, mình bị block, mình chặn lại, thành ra nó bị ngăn chặn quá nhiều đi, thành ra cái thông tin nó truyền vào và truyền ra không còn được đầy đủ nữa. Thành ra tất cả những cái quy định trong này không được thực hiện, và những tế bào nó bắt đầu nó chạy lộn xộn. Đó là hiện tượng gì? Di căn, phải không? Tế bào của khu vực này chạy qua khu vực khác. Rồi bây giờ tới lúc mà nó chết, nó không chịu chết, sống lâu thành lão làng, bị quậy phá. Thì đó là cái hiện tượng mà những tế bào già của mình nó không chịu chết. Thì đó là một trạng, tức là một loại của ung thư hiện nay. Thành ra mình làm sao phải đưa được cái dưỡng khí vào tận cùng từng tế bào một, vào sâu trong tế bào để nó điều chỉnh lại tất cả những cái lập trình này cho mình. Và cũng vậy, khi mình thở ra, khi mình thở ra thì làm sao mà mình có mặt cho tới cái đoạn cuối của cái hơi thở ra. À, lúc mà nó thiệt là nhẹ nhàng êm ái thì lúc đó mình mới dẫn ra được hết tất cả những cái thắng khí, lọc khí từ bên trong sâu. Còn nếu mà mình chỉ có mặt ở đoạn đầu của hơi thở ra thôi thì nó chỉ xả ra được những cái thô ở bên ngoài cạn cợt này thôi, những cái nằm tút bên trong sâu không đi ra được. Nửa chừng xuân cái mình đang mình đi chơi mất tiêu, mình ngắt mất tiêu thì lúc đó là nó sẽ không có cái ý của mình, nó dẫn ra thành ra những cái chất độc từ bên trong sâu nó sẽ còn kẹt lại. Từ chiều hôm nay khi mà mình ngồi thiền, mình phải lắng nghe cho kỹ và thực tập làm sao để cái tâm của mình thiệt là sắc bén, thiệt là tỉnh giác, có mặt cho tới trọn vẹn tận cùng cuối của cái hơi thở vô. Rồi bắt đầu nó sẽ bắt đầu nó nghỉ một tí xíu thì nó bắt đầu theo cái hơi thở ra. Thì đầu hơi thở ra thì nó rất là mạnh, nó rất là dễ, nhưng mà giữa chừng sau nó bắt đầu là yếu, nó mờ rồi mình đi mất tiêu. Bây giờ mình cố gắng làm sao có mặt từ cái đoạn giữa đó cho tới cái đoạn cuối, khi nó thiệt sự là êm ái, lơ mơ, lờ mờ. Rồi đến cuối cái hơi thở ra nó hết thì mình lại bắt đầu bắt đi cái hơi thở vô trở lại, thì mình lại mạnh. Thành ra nếu mà mình có mặt trọn vẹn tới đoạn cuối của hơi thở ra thì mình sẽ có khả năng đẩy được hết tất cả những cái cảnh báo, thắng khí, những cái chất độc, những cái năng lượng tiêu cực từ sâu thẳm bên trong tế bào của mình ra bên ngoài. Và khi mình có mặt tới đoạn cuối của cái hơi thở vào thì mình có thể đem dưỡng khí và năng lượng tích cực vào để nuôi dưỡng tận cùng bên trong những cái tế bào sâu thẳm bên trong, và cụ thể là những cái bộ máy hành chính lập pháp ở ngay trong mỗi tế bào của mình. Thì đó là một trong những cái mà chúng ta thấy ngày nay chúng ta bị những cái loại ung thư rất là phổ thông. Thì tất cả những cái cơ chế đó đều do cái cách nuôi dưỡng, cách sinh hoạt của mình không đúng đắn cả. Thì trở lại ở đây, chúng ta cũng sẽ được nhắc tới, nhắc lui hoài về cái chu kỳ sinh học. Chúng ta nhớ là mỗi một người của mình ai cũng có 24 giờ, và tất cả những cái giờ sinh hoạt hành chính bên ngoài bao giờ nó cũng ở cái giờ dương, giờ cân đối. Thì như vậy cái thời gian còn lại buổi sáng sớm và buổi chiều là thời gian của chính mình, do mình quản lý và làm công việc cho mình. Thì bây giờ mình phải cố gắng làm sao từ từ từng bước mình chuyển nó từ buổi chiều tối thành ra buổi sáng sớm. Thì thứ nhất, mình mới ở được trong cái tư thế chủ động và tích cực, mình mới có thể chuyển được cái bệnh tật của mình. Và một trong những cái rất là nguy hiểm là cái bệnh ung thư và di căn. Thì ngày chiều hôm nay hay là ngày mai thì mình sẽ đi sâu hơn tại sao cho dù bây giờ quý vị ăn thức ăn đúng, quý vị ăn thức ăn dinh dưỡng, quý vị không lạm dụng nó, quý vị đưa hết toàn bộ cái thức ăn theo đúng cái quy trình, tức là mình đưa lên trước 12 giờ luôn, chứ mình không ăn sau 12 giờ. Nhưng mà nếu mình vẫn tiếp tục sống và làm việc quá nhiều giờ sau khi mặt trời lặn, và đặc biệt là mình gần tới nửa đêm, thì chắc chắn không sớm thì muộn quý vị sẽ bị cái bệnh ung thư. Bảo đảm là tại vì mình đã sống lệch cái chu kỳ, và cái đó là mình tạo nó mỗi một ngày, chứ không phải là chờ đến khi mình bị bệnh. Quý vị nhớ là chiều nay thì mình sẽ được chỉ tới cái nguyên tắc đó. Mình thấy rằng cái bệnh ung thư của mình và thậm chí những cái khối u di căn của mình tạo cho nó mỗi một ngày, chứ không phải là ngày nay mình đã là sau khi mình mổ cái khối u chính đi rồi thì lúc đó mới bắt đầu vài ba tháng sau có những khối u di căn. Cái đó là cái nhận thức cạn cợt của y học hiện đại, khi người ta không nhìn thấy cái con đường đi của nó. Còn khi mình hiểu được cái nguyên tắc này rồi thì mình sẽ thấy rằng mình chịu trách nhiệm cho nó, mà mình đã tạo ra cho nó hàng ngày một, mình mở đường đi cho nó, mà mình đã support cho nó hàng ngày một. Thì như vậy mình phải chuyển ngược nó lại, cũng từ từ, chứ mình không thể dùng cái nguyên tắc mà người ta nói bảo pháp thì bảo tàn, phải không? Vào nhanh thì nó ra nhanh, không được. Đó, thành ra chúng ta phải hiểu cái nguyên tắc này thì mình có thể chuyển ngược lại hết tất cả những cái rối loạn của mình. Thành ra trong 3 ngày đầu tiên này, trong 3 ngày đầu tiên thì chúng ta nhớ lần nữa là mình phải thực hiện, mình phải thực hiện cho đúng cái nguyên tắc số 3, để làm sao mà mỗi một ngày mình phải xả ra cho được tối đa là 5-7 lần gì cũng được, có thể hơn, nhưng mà không được để cho nó đi liên tục mỗi 15-20 phút. Nửa giờ cho tới 45 phút là tối thiểu. Và quý vị có thể đi được tới 10 lần, 15 lần cũng được, không sao cả. Chỉ cần bù nước và chất điện giải vào. Trong trường hợp những ai đi trên 10 lần thì báo cho chúng tôi biết, để chúng tôi pha thêm những cái dung dịch điện giải cho quý vị. Còn nếu mà đi dưới 10 lần thì quý vị chỉ cần uống những cái nước mà chúng tôi đã cung cấp, kể cả cái nước alkaline, nước kềm là đủ rồi. Trường hợp mà chúng ta không đi được 3 lần thì bắt buộc chúng ta phải cố gắng làm sao uống thuốc sổ. Mà thuốc sổ cũng vậy, trong một ngày mình không nên uống thuốc sổ quá 3 lần. Mình có thể phải thay đổi cái phương pháp, tức là nếu quý vị uống thuốc sổ 3 lần mà vẫn chưa đi được thì cũng phải báo cho chúng ta biết, để chúng ta thay đổi cái loại phương thức để mà hỗ trợ cho nó. Và khi mà mình đi thì quý vị cũng vậy, cố gắng làm sao mình cân đối cái giờ của nó, tức là cái giờ đầu tiên nhất phải luôn luôn là trước 7 giờ sáng. Cái lần thứ hai khoảng làm sao gần cái giờ trưa, sau cái giờ trưa, đừng có để cho nó 3-4 giờ. Và cái giờ lần thứ ba là phải làm sao ở cái khoảng lúc mà chặt vàng, lúc mà trời lặn. Thì đó là 3 cái giờ căn bản nhất. Còn dĩ nhiên trong khoảng đó mình có thể đi thêm cũng được. Và những ai mà từ từ mình tập điều chỉnh được như vậy theo cái mình muốn, thì sau khi quý vị ra hết một tuần lễ, một chu kỳ này, thì quý vị mới hy vọng rằng mình có thể lắng nghe cơ thể mình, mình mới có thể hợp tác với nó và điều chỉnh nó theo ý mình được một phần. Còn nếu như mà mình không thể lắng nghe, hợp tác với nó trong giai đoạn này, thì khi quý vị ra khỏi cái chu kỳ này thì coi như là bỏ tay. Nó sẽ cố tiếp tục, nó sẽ làm ra những cái tập khí, và mình hoàn toàn mất đi cái quyền làm chủ của mình, mất đi cái sự giám sát của mình. Thành ra cái việc thải ra 3 lần trong một ngày, chúng ta nên nhớ nó rất là quan trọng. Và muốn cho nó thải ra thì chúng ta nhớ là đừng có đưa vào. Tại vì nếu mà mình tiếp tục sử dụng cái nguyên tắc cân bằng bình thường, tức là có vào có ra, thì một lần nữa mình lại bị lệ thuộc. Mình bị lệ thuộc, mình sẽ không thay đổi được cái thói quen đó. Và như vậy mình cứ sẽ mãi mãi làm nô lệ. Cái thứ hai nữa là khi mà mình vi phạm cái nguyên tắc số 3 này, tức là mình sử dụng một trong 3 cái chất này, thì mình phải làm lại ngay từ đầu. Còn nếu không là nó sẽ hút, nó kéo vào thì nó không có xả ra. Khi mà trong 3 ngày đầu tiên này mà mình vi phạm cái trật tự của 3 cái chất calorie thô này, chất bột, chất đạm và chất béo, mình vi phạm cái nguyên tắc số 3, mình sử dụng 3 cái chất này không đúng theo cái tỷ lệ mà chúng tôi đã tính toán, đã cung cấp cho quý vị ở đây, thì nó sẽ bắt đầu nó hút vào, nó kéo vào, cho nó sẽ không có xả ra. Ra lúc đó chúng ta phải xả bỏ hết, và mình phải làm lại, phải thiết lập lại cái ý chí của mình, phải thiết lập lại cái quy trình của mình. Và bây giờ mình phải bắt đầu uống thuốc sổ trở lại và ngưng hết tất cả mọi cái để mình làm lại từ đầu. Thì hy vọng nó mới đúng theo cái nguyên tắc số 3, là nó giúp mình, nó xả ra cho mình. Trong tất cả các phương pháp thực tập thì chúng ta cũng nhớ là luôn luôn làm sao chúng ta giữ cho cái con người của mình nó cân bằng, thân và tâm hợp nhất, ứng dụng 3 cái thân lại với nhau. Thì như vậy đó là những cái điểm mà chúng ta cần để làm sao giúp cho 3 cái hệ thống của mình nó được xả ra ba cái hệ thống của mình nó được xả ra một cách đồng bộ từ cái hệ bài tiết qua đường đại số 2 cho tới cái hệ tuần hoàn ra đường tiểu số 1 và qua cái hệ hô hấp để nó xả hết những cái khí độc của mình, hay là qua cái hệ thần kinh để nó xả hết tất cả những cái căng thẳng, cái bế tắc, cái rối loạn của mình ra. Thì đó là cái mà chúng ta cần phải lưu ý trong 3 ngày này. Và chúng ta nhớ một điểm nữa là khi mà mình đưa tất cả những cái nước, thức ăn, thức uống của chúng ta vào trong miệng, quý vị nhớ cái điều này là cái điều rất là quan trọng. Khi mà mình đưa hết tất cả những cái thứ thức ăn, thức uống và chất tẩy rửa thì mình phải làm sao cố gắng ngồi cho nó thiệt là ngay ngắn, cố gắng làm sao thiết lập thân và tâm trọn vẹn lại với nhau, hòa hợp với nhau, trở về lắng nghe hơi thở của mình. Tất cả ba cái điều đó chúng ta phải làm khi nào mà ba cái đó nó hợp nhất lại với nhau, thân và tâm có mặt lại với nhau hòa hợp rồi, trở về lắng nghe hơi thở của mình rồi, thì khi ba cái đó nó hòa hợp lại được, nó bắt đầu nó đồng bộ lại rồi, thì quý vị mới thể đem cái gì khác vào để tiếp tục nuôi dưỡng nó lớn lên, hay là mới tiếp tục đưa vào để chùi rửa nó theo cái sự chỉ đạo của mình, theo cái định hướng của mình. Còn nếu như mà mình chưa có làm được cái điều này, là cái điều rất là căn bản mà bình thường trong đời sống của mình không để ý, thành ra mình càng ngày mình càng bị trật đường rầy. Tại vì khi mình đưa vào ví dụ như khi mình đưa vào cái chất dinh dưỡng, là mục đích của mình làm gì? Để tiếp tục duy trì sự tồn tại và phát triển của cái thân của mình. Nhưng mà bây giờ cái thân của mình nó đang nghiêng ngửa, thì tiếp tục mình nuôi dưỡng cái sự nghiêng ngửa, cái sự mất quân bình. Cái thân và tâm của mình nó không hợp nhất thì mình tiếp tục mình nuôi dưỡng cái sự ngăn cách, cái sự gián đoạn, cái sự bất hòa. Mà khi mình đang ở trong cái trạng thái mất cân bằng như vậy, không có hòa hợp như vậy, thì nó sẽ không bao giờ nó thư giãn, nó an ổn được. Thì mình đưa vào tiếp tục mình nuôi dưỡng cái sự bất hòa, cái sự mất cân bằng, cái sự căng thẳng, cái sự bất an. Rồi khi cái hơi thở của mình cũng vậy, mình cứ cái tâm của mình hướng ngoài, vòng ngoài, nó phóng ra ngoài, thành ra tất cả những cái năng lượng nó không đi vào bên trong mình, nó không đi sâu vào bên trong mình. Thành ra đó là những cái mà chúng ta không lưu ý trong đời sống hàng ngày, thành ra chúng ta không nuôi dưỡng mình được cái gì tốt đẹp, thành ra không điều chỉnh được. Thành ra trong những ngày này mình phải cố gắng làm sao mình lắng nghe và mình thực tập cho đúng. Khi mình đưa vào một cái chất tẩy rửa cũng vậy, đưa vào cái chất tẩy rửa thì cái thân của mình và cái tâm của mình nó phải có mặt với nhau. Thì lúc đó mình mới có thể điều khiển nó, cái chất tẩy rửa này nó đi tới đâu, nó làm nhiệm vụ gì. Tại vì quý vị có đầy đủ hết tất cả những cái mùi khác nhau, cái vị khác nhau và cái dược chất khác nhau để tẩy rửa những cái chất độc khác nhau. Lấy ví dụ như bây giờ cái nền nhà của mình nó bị dơ, nó vừa dính màu, nó vừa dính dầu, nó vừa dính mỡ, nó vừa dính mấy cái chất keo và mấy cái nhãn mà trên trái cây mình dán rớt xuống, hay là nó dính băng keo, rồi nó dính dầu nhớt, đủ thứ hết. Và mình sẽ sử dụng nước, mình chùi rửa nó không sạch, cho dù lấy mặt giải, mình già nó không sạch. Thành ra có cái mình phải sử dụng nước, có cái mình phải sử dụng Clorox, có cái mình phải sử dụng xà bông, có cái mình phải sử dụng alcohol, có cái mình phải sử dụng gasoline là dầu hay là xăng, phải không? Thì như vậy mỗi cái dung môi nó sẽ tẩy rửa một cái chất độc, một cái chất bẩn trên cái nền nhà của mình. Huống chi là trong cái con người của mình thì nó không có rộng rãi, nó không có bằng phẳng như cái nền nhà của mình đâu. Và mình đưa vào nó quá nhiều thứ thì đòi hỏi nó phải có rất nhiều cái chất tẩy rửa khác nhau. Mà nếu cái tâm của mình không có mặt với cái thân của mình thì những cái chất tẩy rửa này đi vào nó sẽ không làm được cái nhiệm vụ của nó. Rồi thân và tâm của mình có mặt với nhau rồi mà cái hơi thở của mình nó không hướng nội, không đi vào, thì nó sẽ không đủ cái lực. Tại vì ý ở đâu thì khí mới đi tới đó, mà khí đi tới đâu thì huyết dịch nó mới theo sau. Quý vị nhớ như vậy. Thành ra nếu như khi mình thân với tâm đã hợp nhất rồi, tức là có sự chỉ đạo rồi, nhưng mà khi mình đưa cái chất đó vào, nó sẽ không đủ sức để đi sâu vào bên trong nếu như nó thiếu cái khí lực. Mà khí lực lấy từ đó, khí lực lấy từ cái năng lượng ở bên ngoài, lấy từ cái không khí ở bên ngoài, lấy từ cái dưỡng khí ở bên ngoài. Thành ra ba cái đó nó phải hợp nhất lại với nhau thì nó mới đủ sức để nó đẩy đi, nó mới làm được cái nhiệm vụ tẩy rửa cho mình, nó mới làm cái nhiệm vụ khai thông cho mình. Rồi những cái chất dinh dưỡng trong đó cũng vậy. Những cái chất dinh dưỡng, đặc biệt là trong cái buổi ăn trưa của mình, thì chất dinh dưỡng rất là nhiều. Thì những chất dinh dưỡng này nó cũng phải có được sự chỉ đạo để nó đem vào, nó bù đắp, nó thay thế những cái chỗ nào. Chứ còn nếu không á, là nó sẽ đi trọc đường rầy, giống như cái tập khí cũ của nó. Rồi lúc cuộc nó nằm trên đường, nó không phân phối tới cái nơi mà nó cần thiết. Thành ra cái chất dinh dưỡng đó nó cũng tạo ra bệnh lý của mình. Và cái bệnh đường trong máu, ở trong máu là một cái điển hình. Thành ra chúng ta phải cố gắng làm sao thực tập cho đúng trong những ngày này ở đây, thì mình mới hy vọng rằng mình tập được cái thói quen đó đúng đắn, thì khi mình về nhà mình mới thay đổi. Bây giờ nó rất là dễ dàng, nó rất là đơn giản, mà mình chưa tập được thì mai mốt mình về cuộc đời thật của mình nó rắc rối hơn, nó bị chi phối xung quanh nhiều hơn, nó bận rộn hơn nữa, thì mình sẽ duy trì lại được rất là ít. Nếu mình làm được 100% ở đây tốt, thì mai kia mốt nọ một tuần lễ sau quý vị về, quý vị giữ được chừng 30% tới 10% là may, mà được 3 tháng là giỏi, khi được 2-3 tuần nó rớt mất. Mà huống chi mà mình không thực tập ở đây 100%, chỉ được 30-40% thôi, thì chỉ bằng là qua ngày hôm sau là vừa chưa kịp xả ra là nó rớt mất hết trơn, hay là sáng nói là chiều rớt, nói lỗ tai bên này qua lỗ tai bên kia nó bay mất tiêu, là uổng phí. Thành ra chúng ta nhớ là cố gắng làm sao mình thực tập cho nó đúng, thì quý vị càng thực tập đúng bao nhiêu thì quý vị sẽ càng được lợi lạc bấy nhiêu. Khi mà mình nuôi dưỡng, đưa tất cả những cái chất tẩy rửa vào cũng như những cái chất dinh dưỡng đó, thì mình làm đúng thì người mình nó sạch sẽ, đầy đủ cái năng lượng sống, nó có đầy đủ cái dinh dưỡng mới để nó bù đắp lại cho mình. Thì đó là cái tẩy rửa. Thành ra quý vị đừng có nghĩ rằng tất cả nó đã có sẵn trong cái hỗn hợp đó, cái nước chút đó cho quý vị. Nhưng mà nếu mình không biết cách sử dụng đúng thì nó sẽ không làm việc được chi cả. Thì cái đó cũng điển hình là trong đời sống hàng ngày của chúng ta, phương tiện của chúng ta càng ngày càng hiện đại, càng ngày càng sung túc, càng ngày càng tiện nghi. Nhưng mà mình thấy rõ ràng đời sống càng tiện nghi, càng sung túc, nó không đưa lại cho mình được nhiều cái lợi lạc bao nhiêu cả. Nó làm cho mình bận rộn hơn, nó làm cho mình bệnh tật hơn, nó làm cho mình rắc rối hơn. Thành ra mình phải cẩn thận, mình phải cẩn thận. Và một cái điểm rất là quan trọng mà chúng ta phải nhắc lại một lần nữa là quý vị nên nhớ tất cả những cái gì nó đều có sẵn xung quanh quý vị hết rồi. Tất cả những cái gì dinh dưỡng, năng lượng tốt đẹp nó đều đã có sẵn xung quanh quý vị. Những người thì người viên và chúng tôi cũng đã thu gom lại hết, chuẩn bị đúc kết gom góp lại hết rất là chu đáo cho quý vị rồi. Nhưng mà khi đến tay quý vị sử dụng nó, tiếp nhận nó để duy trì và nâng cấp nó lên tốt đẹp hơn, để chuyển hóa lại những cái bệnh tật ướt mắt dơ bẩn tổn hại của mình được hay không, đó là hoàn toàn tùy vào mỗi cá nhân và sự thực tập của mình. Nếu quý vị không thực tập đúng như những gì hướng dẫn thì coi như quý vị đã hủy hết tất cả những cái năng lượng tốt đẹp đó. Chỉ cần mà mình ngồi không ngay, chỉ cần mình không có một cái năng lượng an lành, chỉ cần mình lăn sang hay mình hướng ngoại vân vân, thì coi như tất cả những cái mà mình đã được chuẩn bị nó sẽ không còn nữa. Và quý vị nên nhớ là 70% trọng lượng cơ thể của mình là nước. Mà nhiều hơn nữa, tức là cái bộ chỉ huy não bộ của mình nó chứa tới 80. Đối với những người lớn cỡ mình đó, thì nó chứa khoảng 80-82%. Đối với những người trẻ hơn, những đứa nhỏ thì nó có thể lên tới gần 90-92%. Thành ra khi mà mình để cho những cái phân tử này mà nó thay đổi cấu trúc hay là nó bị hủy hoại cái cấu trúc của nó, thì nó không làm được nhiệm vụ chức năng của nó không di chuyển được. Và điển hình nhất là gì? Điển hình nhất là khi mà nó đi vào trong máu của chúng ta. Nếu như chúng ta duy trì được chế độ ăn uống, chúng ta duy trì được chế độ ăn uống đúng, suy nghĩ đúng, năng lượng tích cực, thì tất cả những cái tế bào của chúng ta nói chung và đặc biệt cái tế bào máu trong cái đường ống tuần hoàn của chúng ta nói riêng, nó sẽ được tròn trịa, to lớn và nó sẽ di chuyển một cách tự do, tự tại, thoải mái. Nó sẽ làm việc một cách tối ưu. Nhưng mà nếu chúng ta để cho những cái cấu trúc phân tử căn bản của con người mình là nước mà nó bị vỡ tan, nó bị nhiễm trùng, nhiễm cục như vậy, thì khi nó đi vào trong con người của mình, tất cả những tế bào mình nói chung và cái tế bào máu nói riêng, nó cũng sẽ nhiễm trùng, nhiễm cục lại. Nó sẽ méo mó, nó sẽ nhiễm trùng, nhiễm cục lại với nhau như vậy. Thì quý vị thấy khi mà nó bị méo mó, nó dính trùng, dính cục lại với nhau như vậy, thì làm sao mà nó di chuyển được? Làm sao nó di chuyển được? Nếu nó không di chuyển được, thì nó làm sao? Chậm cái dòng chảy của mình lại. Và khi cái dòng chảy nó chậm lại, thì tốt sẽ biến thành xấu. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta nói ngày hôm qua, tức là khi mình nhập vào phòng cấp cứu thì người ta phải làm cái việc truyền dịch. Tức là trước hết ta làm cho cái dòng máu của mình nó chảy nhanh hơn, nó lưu chuyển nhanh hơn, thì cái dòng chảy nhanh hơn thì xấu nó sẽ biến thành tốt. Còn ngược lại, khi cái dòng chảy nó chậm hơn thì tốt nó sẽ biến thành xấu. Thì đó là cái nguyên tắc căn bản. Thì khi cái dòng dịch nó chảy nhanh hơn thì cái dòng khí nó cũng sẽ chảy nhanh hơn. Mình đúng nguyên tắc là khí nó đẩy dịch, phải không? Nhưng mà bây giờ nó cũng có thể là dùng, khi mà cái dòng dịch nó chảy nhanh thì nó cũng làm cái khí phải kèm theo để nó đẩy nhanh. Thành ra quý vị thấy, thông thường nếu mình bị nhẹ thì người ta chỉ truyền dịch cho mình thôi, người ta không truyền oxy cho mình, dưỡng khí cho mình. Tự động cái dòng dịch của mình nó chảy nhanh là nó đã có thể chuyển được từ xấu thành tốt rồi. Tự động cái dòng dịch chảy nhanh thì nó đã làm cho cái dòng khí của mình nó đã nhanh hơn rồi. Nhưng nếu trong trường hợp nặng hơn thì bên cạnh cái truyền dịch là người ta sẽ cho mình thêm cái bình oxy dưỡng khí nữa để nó tăng cường cái áp lực, tăng cường cái dưỡng khí lên. Thì như vậy cả hai nó đều có cái mối liên hệ mật thiết qua lại lẫn nhau. Thành ra chúng ta phải làm sao ý thức được cái điều này. Và tất cả những cái chức năng làm việc của nó đều trên cái diện tích bề mặt của hồng cầu cả, đều trên cái diện tích của bề mặt của tế bào, chứ nó không có được biểu hiện qua một con đường nào khác hơn. Tại vì tất cả những cái nằm ở bên trong, tất cả những cái nằm ở bên trong này là những cái văn phòng thôi, những cái ông chủ để sắp xếp lệnh thôi. Nhưng mà những cái lệnh đó muốn đưa ra ngoài, nó phải đi ra qua các cái đường ống, nó được biểu hiện ra bên ngoài, cái mặt ngoài của màng tế bào. Từ cái màng tế bào này thì nó mới bắt đầu nó làm cái chức năng của nó. Thành ra cụ thể cái chức năng của cái tế bào máu là gì? Cụ thể cái chức năng của tế bào máu là nó làm việc, thứ nhất là nó sẽ cung cấp dinh dưỡng cho mình, thứ hai là nó cung cấp dưỡng khí, thứ ba nó cung cấp miễn dịch là lính bảo vệ cho mình, và thứ tư là nó cung cấp năng lượng tích cực hay là cái thân nhiệt của mình. Nơi nào máu chảy tới thì nơi đó mình ấm áp, thần hào, khỏe mạnh. Mà nơi nào máu không chảy tới thì bắt đầu nó lạnh, nó tê, nó đau, nó nhức, nó phù, nó nề, nó tím, nó tái, nó trắng, nó bạc, nó nhợt. Thấy không? Thì từ đó mà mình bắt đầu mình bị hoại tử, mình bị dị ứng, mình bị tím tái, mình bị đau nhức, bị phù nề. Thì như vậy chúng ta thấy con đường đi tới của nó mà nó đem tất cả những cái gì tốt đẹp nhất cho mình. Thì như vậy con đường đi ngược lại thì nó sẽ dọn dẹp hết rác rưới. Chiếc xe càng lớn bao nhiêu, tức là cái diện tích bề mặt này nó càng được rộng bao nhiêu, khi nó tự do, nó đơn lẻ, nó rộng rãi. Còn khi nó dính chung, dính vật lại như vậy thì cái diện tích bề mặt của nó là tối thiểu. Khi nó nằm độc lập, khi nó nằm độc lập thì cái diện tích bề mặt của nó là tối đa. Thành ra chúng ta sẽ thấy rằng khi mà nó nằm được riêng lẻ như vậy, cái diện tích bề mặt tối đa thì nó sẽ làm được giống như một cái chiếc xe tải rất là lớn. Còn nếu mà nó bị dính chùm, dính cục làm cái diện tích bề mặt của nó tối thiểu, nó giống như một cái chiếc xe nhỏ, xe trắc thôi, hay là một cái chiếc xe hơi bình thường. Thì như vậy nếu là một cái chiếc xe lớn thì nó chở được nhiều. Thì khi nó chở nhiều thì nó bỏ xuống nhiều. Nó bỏ xuống nhiều bao nhiêu thì nó có chỗ trống, nó lấy lại nhiều bấy nhiêu. Nó bỏ chất dinh dưỡng thì nó lấy lại cạnh bã rác rưới. Nó bỏ xuống dưỡng khí gặp oxy thì nó lấy lại khí carbonic. Nó bỏ xuống hệ miễn dịch của mình, những anh chàng lính mới thì nó lấy lại tù binh hay là những anh chàng bị thương. Và nó bỏ xuống cái năng lượng ấm áp cho mình, tích cực cho mình thì nó sẽ lấy về những cái tà khí, âm khí, độc khí thì nó chuyển thành ra nó là hai chiều. Nếu nó bỏ xuống ít thì nó lấy về được ít, mà bỏ về ít thì mình người mình không khỏe mạnh, lấy về ít thì người mình dơ bẩn, bệnh tật. Thành ra chúng ta thấy mình làm tốt thì nó tốt tất cả, mà xấu thì nó xấu tất cả. Đó cũng là nguyên tắc của lực hấp dẫn. Đó là nguyên tắc của lực hấp dẫn. Thành ra để cho cái con người của mình nó được sạch sẽ thì mình thấy là từng mỗi cái nuôi dưỡng của mình, từng bữa ăn của mình phải làm sao? Mình chuyển nó lại hết cho tất cả những tế bào trong con người của mình, nó đều được tròn trịa, thông thoáng, tốt đẹp, tích cực như vậy hết. Thì nó mới làm cái nhiệm vụ cho mình, người mình nó khỏe mạnh, sạch sẽ. Và nếu mà mình không nuôi dưỡng đúng thì con người của mình nó không có mạnh khỏe. Nó không mạnh khỏe thì nó lại cứ ì à thì nó lại càng chậm lụt hơn. Thì như vậy càng ngày nó lại càng bị ô nhiễm hơn và bế tắc hơn nữa. Thành ra đó là những cái mà chúng ta thấy nó rất là cụ thể. Nếu như mình không chuyển được thì càng ngày cái tình trạng của mình nó cứ xuống cấp dần, xuống cấp dần. Và đây cũng là một trong những cái cơ chế của ung thư. Lấy ví dụ như bây giờ mình có một cái xe tải lớn như vậy thì mình chỉ cần 10 cái xe tải là mình sẽ vận chuyển, cung cấp đầy đủ hết tất cả những cái gì mình cần thiết. Và mình cũng sẽ dọn dẹp sạch sẽ hết rác rưới của mình. Nhưng mà bây giờ mình không có làm được cái xe tải lớn, bây giờ mình làm cái xe ca nhỏ, thì giờ mình phải mất 100 cái xe nhỏ mình mới làm được cái nhiệm vụ của 10 cái xe lớn. Có thể chưa? Thì như vậy 100 cái xe nhỏ so với 10 cái xe lớn thì mình sẽ làm tắc nghẽn cái con đường giao thông của mình. Thấy không? Mình sẽ làm tắc nghẽn cái con đường giao thông của mình khi số lượng xe nhiều hơn. Mình sẽ phải sử dụng nguyên liệu nhiều hơn. Và khi sử dụng nguyên liệu nhiều hơn thì mình hao tốn hơn. Và đồng thời khi sử dụng nhiên liệu nhiều hơn thì mình lại tạo ra cái chất thải, tạo sự ô nhiễm nhiều hơn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là đối với cái cơ chế trong cơ thể của mình, bây giờ từ cái số lượng ít mà bây giờ nó phải gia tăng lên cái số lượng nhiều để nó đáp ứng cái nhiệm vụ của nó phải làm. Sự sinh sản của tế bào nó phải sẽ gia tăng nhanh lên để nó đáp ứng cái yêu cầu của nó. Thay vì bây giờ mình chỉ cần có 10 cái tế bào là làm được cái việc rồi, bây giờ 10 tế bào không làm được việc, nó bắt buộc phải có 100 tế bào mới làm được việc của 10 tế bào. Thì như vậy nó sẽ bắt buộc phải sản xuất cho nhanh để làm sao cung ứng cho được 100 tế bào. Thì quá trình phát triển nhanh những tế bào đó để đáp ứng thực hiện nhu cầu đó, cái mình gọi là sự phát triển của tế bào ung thư. Tại vì ung thư là sự phát triển hơi nhanh của những tế bào bình thường của mình thôi. Thành ra chúng ta thấy tất cả những cái đời sống của mình ngày nay thì mình không hiểu, chính mình đã tạo ra những cái rối loạn đó, chứ không có cái gì lạ cả. Thành ra chúng ta phải ý thức để mà chuyển dần lại từng ngày một, chuyển dần lại từng ngày một. Thì cứ mỗi ngày mình sẽ học nhiều hơn một tí xíu, sâu hơn một tí xíu, thì mình thấy rằng tất cả những bệnh tật, cho dù những cái rất là bình thường, cảm cúm, dị ứng, cho đến những cái phổ thông như là đường trong máu, mỡ trong máu, cao huyết áp, cho đến những cái kinh hoàng như là ung thư, tất cả đều do từ mình tạo ra, từ cái đời sống hàng ngày của mình thiếu ý thức, không hiểu biết, chứ không do ai bên ngoài cả. Thành ra chúng ta phải tập hiểu biết, tập điều chỉnh nó lại, thì lúc đó mình mới có thể chuyển ngược lại cái tập bệnh của mình hay là cái ô nhiễm của mình. Từ trong cái chuyển hóa của mình thì mình mới hy vọng chuyển hóa được những cái xung quanh. Còn nếu từ thân mình mà không ý thức được, không chuyển hóa được, thì không cách nào mình chuyển hóa được cái xã hội hay cái môi trường. Mình cứ đòi hỏi tổng thống hay là các cơ quan đoàn thể để mà người ta đi làm cái việc mà chuyển hóa sự ô nhiễm môi trường hay là ngăn chặn thiên tai bão lụt, không ai làm đâu. Và cũng chẳng ai có khả năng làm được nếu như mỗi cá nhân không ý thức để mà tự chuyển của mình. Tất cả những cái gì ngày nay chúng ta bị đều do chính mình tạo ra. Từ cái cuộc sống của mình ngồi không ngay, mỗi một ngày mỗi một người cũng ngồi không ngay ngắn, mình đã làm cái cuộc sống của mình đó lệch. Thì tất cả những sự cộng hưởng nó làm cho cái trục của trái đất của mình bây giờ cũng lệch. Nó lệch đến cái mức độ mà nó không còn duy trì được cái trật tự của nó, và nó sẽ chuẩn bị nó flip, tức là chuẩn bị nó đảo trục rồi, chứ nó không còn phải nghiêng nữa, mà nó chuẩn bị nó đảo trục trong cái thời gian rất là ngắn. Thì lúc đó là chúng ta sẽ thấy nó đảo ngược lại, là cái cực bắc không còn phải là cái từ trường mạnh nhất mà khi chúng ta để cái la bàn nó hướng kim về đó đâu. Trong một thời gian gần nó sẽ hướng kim về phía nam. Hay là chúng ta thấy cái tình trạng mất cân bằng của mình, cái sự chậm di chuyển của mình đó, càng ngày mình càng chậm di chuyển lại, cái từ trường của mình cân đối nó cũng mất đi, thành ra cái từ tính của vũ trụ nó cũng đang mất cân đối, và nó tạo ra những cái tình trạng sụp lở mà mình gọi là sinkhole, phải không? Địa ngục trần gian nó phát triển càng ngày càng nhiều và càng nhanh. Không phải cái tình trạng của động đất không, mà cái tình trạng của sinh hâu, tức là tự động nó sụp lở, chứ không phải là sự trượt của cái vỏ của trái đất nữa. Tức là do nó mất cân bằng trong lực hút, lực đẩy, do nó không có quay đúng cái tốc độ của nó, thành ra tất cả những cái thiên tai bên ngoài đều do chính mình tạo ra từ ngay trong cái con người của mình. Thành ra khi mình muốn điều chỉnh cái bên ngoài, tức là mình phải điều chỉnh cái bên trong này của mình trước, thì lúc đó nó mới có thể điều chỉnh được cái bên ngoài. Còn nếu mình không điều chỉnh được cái bên trong của mình thì không cách gì mình điều chỉnh được cái bên ngoài hết cả. Rồi thôi, mời đại chúng mình ngồi lại cho ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình, và chúng ta mang tâm của mình về và trọn vẹn với thân của chúng ta trong giây phút thực tại bây giờ.